Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục phong chân phước và phong thánh trong giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Mẹ Chúng Ta và các áp dụng trong mục vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Oslo, Đức Tổng giám mục Emil Paul Sharik, sứ thần tòa thánh tại Na Uy, chia buồn với gia đình các nạn nhân hai vụ khủng bố xảy ra trong thủ đô Oslo chiều 22 tháng 7 vừa qua. Ngài đã bày tỏ kinh hoàng trước cảnh tàn sát này và gọi các hành động giết người nói trên là điên loạn. Đức cha Sharik nói, đối với một quốc gia hòa bình và một xã hội dân chủ và tự do như Na Uy, hai vụ khủng bố nói trên quả là một tai ương lớn nhất từ sau Thế chiến thứ hai tới nay. Tất cả các hành động giết người ấy là các hành động điên loạn không thể giải thích được. Giáo hội Công giáo đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, và sáng mai, mọi cộng đoàn sẽ nhớ tới họ trong thánh lễ. Chiều 22 tháng 7 đã xảy ra vụ nổ bom trước tòa nhà chính quyền, khiến cho 7 người chết, nhiều người bị thương và nhiều dinh thự bị hư hại và các cửa kính bị bể. 90 phút sau đó, trên đảo Utoya, cách chỗ nổ bom 30 phút đi xe, có một người mặc đồ cảnh sát tới gần nhóm 500 người trẻ thuộc Đảng Lao động đang tham dự đại hội. Anh ta gọi họ tới gần và bắt đầu nổ súng, khiến cho 84 người thiệt mạng. Người đàn ông nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ tên là Anders Behring Breivik, thuộc cánh hữu cực đoan. Anh ta có một khẩu súng lục, một khẩu súng săn và một khẩu súng tự động. Theo các người chứng, còn có một người khác nữa cũng đã nổ súng vào đám đông. Thủ tướng Na Uy, ông Jens Stoltenberg, tuyên bố đây là một thảm họa quốc gia và là một sự ám ảnh đối với xã hội Na Uy. Nhiều quốc trưởng trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Đức, Anh Quốc, Italia, Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu đã mạnh mẽ lên án hai vụ khủng bố nói trên và tỏ tình liên đới với nhà vua, chính quyền và dân nước Na Uy, và khẳng định rằng các hành động khủng bố này không thể thay đổi các giá trị dân chủ trong xã hội Tây Âu. Tổ chức Al-Qaeda cũng đã ra thông cáo thừa nhận chủ mưu vụ khủng bố này.
Kansas City. Trong một buổi diễn thuyết tại Kansas City, Hoa Kỳ, hồi đầu tháng 7 này, Đức Tổng giám mục Francis Julicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, đã mạnh mẽ khẳng định rằng các vũ khí nguyên tử không thích hợp với hòa bình. Trong bài thuyết trình có tựa đề Vấn đề nguyên tử, huấn quyền giáo hội và tình hình hiện nay, Đức Tổng giám mục Julicat cho biết, hiện có 20.000 vũ khí hạt nhân được bố trí tại 111 nơi thuộc 14 quốc gia trên thế giới. Mỗi năm thế giới tiêu 100 tỷ Mỹ Kim cho việc duy trì và tăng trang các kho vũ khí hạt nhân. Các con số trên đây cho thấy, 20 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, vấn đề vũ khí hạt nhân vẫn chưa được giải quyết. Các vấn đề rộng lớn này khiến cho giáo hội Công giáo lo âu. Và dựa trên các giáo huấn của Công đồng Vatican II, của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Biển Đức 16, giáo hội tiếp tục thuyết phục cộng đồng quốc tế đừng ủng hộ các vũ khí hạt nhân. Đức Tổng giám mục Julicat nói, giáo hội kinh hoàng trước ý tưởng về bất cứ vũ khí hạt nhân nào. Việc lên án các vũ khí hạt nhân bắt nguồn từ sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Các thỏa hiệp không gia tăng vũ khí hạt nhân đều tích cực, nhưng chỉ là một bước chuyển tiếp, bởi vì mục tiêu phải là giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Ý hướng của các quốc gia sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt đã là loại bỏ các kho vũ khí hạt nhân và phát triển kỹ thuật nguyên tử cho các mục đích nhân sự. Nhưng điều này đã không xảy ra, và nhiều quốc gia khác nhau dựa trên vũ khí hạt nhân để củng cố nền an ninh của mình. Theo Giáo hội Công giáo, mục đích không phải là khiến cho thế giới được an ninh hơn qua sự đe dọa của các vũ khí hạt nhân, nhưng đúng hơn là khiến cho nó an ninh hơn qua việc giải trừ vũ khí hạt nhân được chia sẻ và có thể kiểm thực được. Trong một trận chiến nguyên tử sẽ không có các kẻ chiến thắng, mà chỉ có các nạn nhân mà thôi. Nền hòa bình đích thực đòi hỏi việc giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Người ta ước đoán rằng thế giới đã chi tiêu 3 trillion, tức là 1 triệu nhân lên với 1.000 tỷ Mỹ Kim. Với số tiền khổng lồ đó, sẽ có thể tài trợ cho biết bao nhiêu dự án phát triển để cho biết bao nhiêu dân tộc được nhờ. Liên quan tới các hậu quả của các vũ khí hạt nhân, cần phải nhớ rằng, ngoài con số biết bao nhiêu người bị tàn sát, còn có hậu quả do nhiễm xạ gây ra mà không thể ngăn cản được. Hồi năm 1996, Tòa án Công lý Quốc tế đã khẳng định rằng phải kết thúc các cuộc thương thuyết nghiêm chỉnh để loại bỏ vũ khí hạt nhân. Giáo hội mạnh mẽ khuyến khích bất cứ tiến trình nào giúp đạt mục đích này và tái khẳng định rằng các vũ khí nguyên tử không thích hợp với nền hòa bình mà chúng ta muốn cho thế kỷ 21.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi điện tín chia buồn với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh và thân quyến, vì sự qua đời của bào huynh của Đức Hồng Y là ông Paolo Bertone. Đức Thánh Cha cầu xin cho người quá cố được chia sẻ niềm vui và sự an bình với Chúa Phục Sinh. Ông Paolo Bertone qua đời sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua tại nhà hưu dưỡng Luigi Novarese, tỉnh Vercellese, hưởng thọ 81 tuổi. Ông đã bắt đầu bị bệnh từ năm 2009. Ngày còn trẻ, ông đã là học sinh của các cha Don Bosco, rất có lòng sùng kính Đức Mẹ và là người hoạt động tông đồ hăng say.
Lilongwe, các giám mục Malawi kêu gọi chính quyền và dân chúng chấm dứt xung đột bạo lực, cướp bóc và đối thoại để tái lập công lý và hòa bình trong nước. Các giám mục Malawi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông báo tựa đề Công lý và hòa bình ôm hôn nhau, công bố ngày 22 tháng 7 vừa qua. Bạo lực đã xảy ra trong ngày toàn nước biểu tình chống nạn vật giá leo thang và cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như đường lối chính trị không hiệu quả của Tổng thống Binguwa Mutharika hôm 20 tháng 7 vừa qua. Các giám mục than phiền vì cuộc biểu tình đã biến thành các xung đột đẫm máu với các lực lượng an ninh, các vụ cướp phá hàng quán khiến cho 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương và 251 người bị bắt giữ. Trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha Joseph Mukasa Lusa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giám mục Malawi viết, cuộc biểu tình liên quan tới các đề tài chính trị kinh tế đáng lý ra là hòa bình, nhưng đã biến thành các cuộc bắt bớ, bạo lực, giết người và cướp phá. Các vị yêu cầu chấm dứt ngay mọi hình thức bạo lực và cướp bóc, chống lại các giới răn của Chúa. Vì chúng ta tất cả là con cái Chúa và là anh chị em với nhau, các vị cũng yêu cầu chính quyền đối thoại cởi mở với mọi lực lượng xã hội, lắng nghe tiếng kêu than của dân chúng, đáp ứng các nhu cầu của họ và bảo đảm an ninh cũng như tài sản cho mọi người. Sau cùng các vị cầu nguyện cho đất nước được hòa bình thịnh vượng.
Jerusalem, Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua, một đoàn đại biểu của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ đã viếng thăm Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem bên Thánh Địa. Đoàn đại biểu Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ đã viếng thăm Israel từ ngày 17 đến 20 tháng 7 vừa qua. Dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm Tòa Thượng phụ Jerusalem là Mục sư David Rosen, Giám đốc Ban Dịch vụ Tôn giáo của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ. Phái đoàn đã được Đức cha William Somali, Giám mục phụ tá Jerusalem, đón tiếp nồng hậu. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân tình và lắng nghe lẫn nhau. Hai bên đã bàn thảo về việc càng ngày số Kitô hữu tại Thánh Địa càng giảm sút. Hồi năm 1847, khi Tòa Thượng phụ Jerusalem được tái lập, tỷ số Kitô hữu tại Thánh Địa chiếm khoảng 10% dân số, thế mà ngày nay con số này chỉ còn trên dưới 2%. Một trong những đề tài chính của cuộc gặp gỡ này là cuộc xung đột giữa người Palestine và người Israel. Đức cha Somali khẳng định rằng giải quyết cuộc xung đột ấy sẽ góp phần thăng tiến cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Kitô hữu tại Thánh Địa. Đức cha cũng kêu gọi chú ý đến sự đau khổ của nhiều gia đình Palestine bị chia cắt vì bức tường phân rẽ Israel và các lãnh thổ Palestine, đến khó khăn của những người Ả Rập thành Jerusalem khi xin giấy phép xây cất gia cư, dù họ là tín hữu Kitô hay Hồi giáo.
Dadaab, Kenya, tổ chức cứu trợ công giáo phát triển hải ngoại, có trụ sở tại Anh Quốc, kêu gọi cộng đồng thế giới trợ giúp khoảng 10 triệu người nạn nhân hạn hán trong vùng Đông Phi Châu. Ông Geoff O'Donohue, giám đốc tổ chức này, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican mới đây. Ông nói, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm ngân khoản để cung cấp nước sạch, thuốc men và thực phẩm cho các nhóm dân di tản hầu giúp họ sống còn. Cuộc khủng hoảng vì nạn đói tại Kenya, Ethiopia, Somalia và Nam Sudan hiện nay được xem là tệ hại nhất từ 60 năm nay. Mặt khác, chương trình lương thực thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc cũng đang hoạt động cứu trợ những nạn nhân hạn hán này. Ngày 13 tháng 7, ông David Ott, người phát ngôn của chương trình này, cho biết là một số lớn, khoảng trên 1.300 người mỗi ngày, tìm cách chạy đến xin ẩn náu tại các trại tị nạn ở Kenya và Ethiopia. Đại đa số các trại tị nạn này đều đã quá tải, chẳng hạn như trại Dadaab, dự trù đón tiếp 90.000 người, thế mà đang có 380.000 hiện nay. Ông xác tính rằng tình trạng hiện nay thật là thê thảm vì thiếu mưa. Nông dân không thể cày cấy đất đai để trồng trọt gặt hái, và các đoàn gia súc chết dần mòn vì thiếu cỏ ăn. Ông cho biết trong lúc này, chương trình lương thực thế giới đang cung cấp thực phẩm cho khoảng 6 triệu người dân vùng sừng Phi Châu, và con số này có thể tăng lên 10 triệu trong những tháng tới đây. Thật là một tình trạng thảm khốc.
Santiago de Chile, Đức cha Ricardo Ersati, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, khích lệ 4.000 bạn trẻ đang chuẩn bị lên đường dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ bên Madrid, trở thành mùa xuân của giáo hội và là những người tỉnh thức canh chừng đón đợi bình minh. Đức cha Ersati đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi lễ ủy thác sứ mạng tổ chức ngày 9 tháng 7 vừa qua tại Đền Thánh Kính Cha Hurtado ở Santiago de Chile. Đức cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói với phái đoàn Chile, trong đó ngài mời gọi người dân Chile đừng chán nản đầu hàng khó khăn, nhưng hãy can đảm sống quảng đại trong đức tin bằng cách chia sẻ niềm vui được là thành phần dân Chúa với những người khác. Nghi thức sai đi đã kết thúc với thánh lễ do Đức cha Christian Contreras, giám mục phụ tá giáo phận Santiago de Chile, cử hành. Đức cha mời gọi người trẻ sống kinh nghiệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid như là một món quà hiệp thông với Đức Thánh Cha và với những người trẻ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Điều này phải củng cố gốc rễ đức tin vào Chúa Kitô và làm cho chúng ta trở về quê nhà Chile với một sức sống mới. Ngoài phái đoàn chính thức của người trẻ Chile gồm hơn 2.200 người, còn có nhiều nhóm bạn trẻ khác đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, nâng tổng số lên 4.000 người, trong đó có một nhóm đến từ đảo Easter.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Đừng như bọn giả hình.
Bòn dạ hình. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Matthew chương 6 câu 1 đến câu 4. Khi làm việc phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Nói về danh tiếng của con người khi sống trên đời, chúng ta nhớ đến câu thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Danh tiếng từ nó không phải là điều xấu, chỉ mang lại hậu quả xấu cho con người khi con người dùng những cách giả hình để tô son cho danh tiếng mình mà thôi. Chúng ta thấy trong xã hội loài người, có người hiến trọn con người của mình cho lý tưởng khoa học, có người dành trọn cuộc đời của mình cho sự nghiệp tự do dân tộc. Những điều đó rất tốt đẹp. Thế nhưng, lại có những con người rơi vào thói háo danh, làm mọi sự chỉ muốn tìm cho mình những lời khen tặng của người đời. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên theo thói háo danh dạ hình, nhưng hãy làm tất cả vì một tình yêu tinh tuyền dành cho cha chúng ta, đấng ngự trên các tầng trời. Làm những việc tốt lành để được những lời khen tặng là một cám dỗ có thật. Đây là yếu điểm của chúng ta, và ma quỷ thừa biết điều này nên đã tập trung tấn công vào chúng ta với những kiểu khác nhau và rất tinh vi của chúng. Thực hiện những công việc đạo đức, từ nó là điều tốt lành. Nhưng Chúa nhắc nhở chúng ta hãy đặt câu hỏi, đâu là động lực và mục đích của những công việc ấy? Vì tình yêu dành cho đồng loại, hay vì để tô bóng danh tiếng của mình? Ngày nay, có người làm những việc từ thiện, rồi quay phim chụp ảnh đưa lên truyền hình. Nhưng mà trong đời sống thường ngày của người đó là để lại một dấu chứng ngược lại. Có người cho các bà mẹ, các anh hùng liệt sĩ vài bát cơm, rồi quay phim nói là chúng tôi là những người biết ơn người khác, biết ơn những con người đã nằm xuống. Thế nhưng, sau loạt phim đó là chuỗi ngày hất hủi các bà mẹ trong đời sống thường ngày. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài rơi vào thói dạ hình đó. Ngài mời gọi họ đi vào nơi kín đáo, thầm lặng để làm những việc lành phúc đức. Nơi kín đáo ấy, người đời không thể thấy được. Nhưng Cha trên trời, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ thấy và thượng công cho họ. Người ta nói rằng, hữu xà tự nhiên hương. Nhân đức của người môn đệ cao đẹp, thì những người chung quanh sẽ tự cảm nếm được hương vị tốt đẹp đó. Người môn đệ không cần khua chiên đón trống để kêu gọi sự chú ý của nhiều người. Hãy làm tất cả trong tình yêu, trong kín đáo và thầm lặng. Mặc dầu trong kín đáo, nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định hoa trái của các môn đệ của Ngài sẽ cho một mùa bội thu. Chìa khóa của mọi vấn đề là những việc làm của chúng ta nhằm tìm vinh danh cho Chúa hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm thắng được cám dỗ hư danh trần thế để tìm vinh danh của Thiên Chúa. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ con đường tìm danh lợi cho riêng mình để nhận lấy con đường tìm vinh danh Thiên Chúa luôn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề thủ tục phong chân phước và phong thánh trong giáo hội Công giáo. Thưa cha, trong kinh Tin Kính, các tín hữu Kitô tuyên xưng giáo hội duy nhất thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Thế thì giáo hội Công giáo thánh thiện được hiểu theo nghĩa nào ạ?
Mọi tín hữu Kitô tin rằng giáo hội thánh thiện. Đúng như vậy. Chúa Kitô con Thiên Chúa, đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, được ca tụng là đấng thánh duy nhất, đã yêu dấu hội thánh như hiền thê của mình và đã hiến thân để thánh hóa hội thánh. Người kết hợp với hội thánh như thân thể mình và ban cho dư đầy ơn thánh thần để làm vinh danh Thiên Chúa. Vì thế hội thánh là dân thánh của Thiên Chúa, và các thành viên của hội thánh được gọi là thánh. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, hội thánh được Ngài thánh hóa. Nhờ người và trong người, hội thánh cũng thánh hóa. Tất cả các công việc của hội thánh đều hướng về cứu cánh là thánh hóa loài người trong Đức Kitô và tôn vinh Thiên Chúa. Hội thánh được ủy thác đầy đủ các phương tiện cứu độ. Chính trong hội thánh, chúng ta đạt đến sự thánh thiện nhờ Thiên Chúa. Dưới thế, hội thánh được trang điểm bằng một sự thánh thiện đích thực, tuy chưa hoàn hảo. Nhưng các chi thể của hội thánh còn phải phấn đấu để đạt tới sự thánh thiện hoàn hảo. Được ban cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào và cao cả như thế, mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa Kitô kêu gọi đạt tới sự thánh thiện trọn hảo, như sự trọn hảo của Chúa Cha, mỗi người trong con đường của mình.
Trong nhiều năm qua, giáo hội tổ chức lễ phong chân phước hoặc phong thánh. Việc tôn phong các tín hữu Kitô lên bậc chân phước hoặc thánh có ý nghĩa gì ạ?
Sách giáo lý giáo hội công giáo số 828 dạy rằng, khi phong thánh cho một tín hữu, nghĩa là long trọng công bố rằng các tín hữu này đã thực hành các thiên đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ân sủng của Thiên Chúa. Giáo hội thừa nhận nơi mình có thần khí của sự thánh thiện, và giáo hội nâng đỡ niềm hy vọng của các tín hữu bằng cách đưa ra các thánh làm khuôn khổ và những đấng chuyển cầu cho họ. Các thánh nam nữ vẫn luôn luôn là nguồn mạch và là nguồn gốc của đổi mới trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử giáo hội. Dân Thiên Chúa, nhất là các tín hữu giáo dân, có thể tìm ở nơi các vị thánh những vị mô phạm mới cho sự nên thánh, những chứng nhân mới của các nhân đức anh hùng được thực hiện trong những cảnh sống thường ngày. Các nghị phụ thượng hội đồng giám mục năm 1987 về vai trò giáo dân đã đề nghị các giáo hội địa phương, nhất là các giáo hội non trẻ, phải lưu ý tìm xem trong con cái mình những giáo dân nam nữ sống đời thường ở trần thế và sống bậc vợ chồng, đã sống như những chứng nhân thánh thiện và có thể nên gương mẫu cho những người khác, nên được phong chân phước hoặc phong thánh.
Xin cha giải thích thêm về tiến trình phong thánh theo quy định hiện nay của giáo hội ạ.
Vụ án phong chân phước hoặc phong thánh có liên quan đến một người công giáo tiếng tăm về sự thánh thiện trong khi sống, khi chết hoặc sau khi chết, qua việc thực hành các nhân đức Kitô các anh hùng, hoặc qua việc tự đạo vì muốn theo Chúa Kitô gần hơn nên đã hy sinh mạng sống trong hành vi tự đạo. Khi bắt đầu thủ tục phong chân phước và phong thánh, ứng viên công giáo được gọi là tôi tớ Chúa. Tiến trình phong thánh được quy định bởi giáo luật và những chuẩn mực chi tiết do Đức Giáo Hoàng quy định. Tiến trình phong thánh được thực hiện trong 4 giai đoạn. 1. Giai đoạn chuẩn bị. 2. Giai đoạn điều tra tại giáo phận. 3. Giai đoạn cứu xét tại bộ phong thánh. Và tuyên xưng tôi tớ Chúa lên bậc chân phước. 4. Tuyên bố chân phước lên bậc thánh. Theo quy định hiện nay, vụ án phong thánh hoặc việc phong chân phước chỉ được tiến hành ít nhất sau 5 năm sau ngày ứng viên đó qua đời, hoặc không tiến hành vụ án sau 30 năm kể từ ngày ứng viên qua đời, trừ phi việc trì hoãn đó đã xét rằng không thể tránh nổi. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã chuẩn trước cho vụ phong án chân phước của mẹ Teresa Calcutta được cứu xét trước thời hiệu 5 năm. Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chuẩn trước để bắt đầu sớm thủ tục phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II.
Tiến trình phong thánh hoặc phong chân phước ở cấp địa phận tiến hành như thế nào, thưa cha?
Khi một thể nhân hay một pháp nhân trong giáo hội muốn đề xứ một người làm ứng viên để xin phong thánh, bước đầu tiên phải làm là liên lạc với Đức Giám mục giáo phận nữ ứng viên đã qua đời. Nếu Đức Giám mục chấp thuận, người hoặc nhóm đề xướng cử ra một cáo thỉnh viên để thực hiện vụ án đúng theo quy định của giáo hội, thu thập thông tin về cuộc đời của ứng viên, tiếng tăm của sự thánh thiện và ý nghĩa của việc phong thánh đối với giáo hội, chuẩn bị một số danh sách những người có thể làm chứng về nhân đức hoặc hành vi từ đạo của ứng viên. Cáo trình viên trình hồ sơ lên Đức Giám mục Giáo phận, xin bắt đầu vụ án của ứng viên sau khi qua đời được 5 năm. Khi nhận hồ sơ, Đức Giám mục phải xác định về sự tiến tâm, về sự thánh thiện hoặc hành vi tử đạo, cũng như quyền đăng chuyển cầu của ứng viên trong dân chúa. Tham khảo với hội đồng giám mục, gửi đến bộ về thủ tục phong thánh, bàn báo cáo ngắn về tiểu sử và hoạt động của vị tôi tớ chúa trong giáo hội, cũng như sự quan trọng của vụ án, đồng thời xin phép tòa thánh mở vụ án. Đức Giám mục địa phận chỉ có thể bắt đầu thủ tục điều tra sau khi nhận được chỉ thị của bộ phong thánh. Trong giai đoạn điều tra tại cấp địa phận, giám mục phải xem xét những ấn phẩm của tôi tớ chúa, mời các chứng nhân đến làm chứng trước mặt các chuyên gia có thẩm quyền. Việc cứu xét các phép lạ được tiến hành riêng rẽ. Những người nhận mình được chữa lành cách lạ lùng và các bác sĩ làm thẩm định y khoa phải được tra hỏi bởi những người có thẩm quyền, và lời chứng này cũng được gửi về tòa thánh. Đức Giám mục gửi về tòa thánh một bản báo cáo về cuộc đời ứng viên và ý kiến của ngài về vụ án. Đức Giám mục hay người được ngài ủy quyền phải đi thăm phần mộ của ứng viên và những nơi mà ứng viên đã sống để kiểm chứng rằng người ta không tôn kính ứng viên cách công khai trước khi giáo hội có phán quyết chung thẩm. Các chứng từ và hồ sơ thu thập trong vụ án phải được niêm phong và lưu giữ ở văn khố tòa giám mục. Một bản sao trung thực và được niêm phong của hồ sơ này cùng với những ấn phẩm của ứng viên được gửi đến bộ phong thánh.
Thưa cha, tiến trình phong thánh hoặc phong chân phước ở cấp tòa thánh ra sao ?
Tại tòa thánh, một chức sắc của bộ phong thánh sẽ kiểm tra tiến trình vụ án để xem xét tiến trình có làm đúng theo các quy định không, và chuẩn bị một bản báo cáo nói về lập trường, về nhân đức hoặc sự tử đạo của ứng viên. Ý kiến của các cố vấn và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực sẽ được Đức Hồng Y, giám mục thành viên của bộ phong thánh xem xét. Ý kiến của bộ được chuyển đến Đức Giáo Hoàng, vì ngài là người duy nhất có quyền cho phép phong chân phước hoặc phong thánh cho một ứng viên. Về việc phong chân phước, tòa thánh đòi hỏi chứng cứ của một phép lạ được gán cho sự cầu bầu của ứng viên, ngoại trừ ứng viên tử đạo về đức tin. Phép lạ thứ hai cần thiết để phong thánh. Trong một diễn từ với bộ phong thánh năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói, ngoài việc đảm bảo cho chúng ta là người đời tớ của Thiên Chúa đang sống ở trên thiên đàng, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, các phép lạ là sự xác nhận thiêng liêng về phán quyết được trình bày bởi các giáo chức trong giáo hội về đời sống thánh thiện của ứng viên.
Có những khác biệt giữa việc phong chân phước và phong thánh không, thưa cha?
Chúng ta có thể nhận ra 4 sự khác biệt. Thứ nhất, trong một nghi thức phong chân phước, Đức Giám mục giáo phận nữ ứng viên qua đời là người xin cho ứng viên được tuyên phong chân phước. Trong khi nghi thức phong thánh, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh xin cho chân phước được phong thánh dưới danh nghĩa của toàn thể giáo hội. Thứ hai, chân phước được tôn kính công khai tại các nơi chốn gần gũi với đời sống và công việc tông đồ của vị này. Thông thường đó là giáo phận nơi vị này sinh sống hoặc qua đời. Trái lại, vị thánh được tôn kính trong các nghi thức phụng vụ và khắp nơi trong giáo hội. Thứ ba, các thánh đường có thể được cung hiến cho các vị thánh, nhưng muốn cung hiến cho một chân phước cần phải có phép của Đức Giáo Hoàng. Thứ bốn, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng cố gắng để giúp cho giáo dân thấy sự khác biệt giữa sự phong thánh và phong chân phước. Đó là việc ngài chỉ chủ sự lễ phong thánh trong 6 năm qua. Thứ hai, dịp đặc biệt, ngài phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Anh Quốc năm 2010 và cho Đức Giáo Hoàng Joan Paul II tại Doba năm 2011.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria Mẹ Chúng Ta và các áp dụng trong mục vụ.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã suy tư về chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta, giờ đây phải tìm hiểu sự kiện là con mẹ có nghĩa là gì để cho tương quan sinh động của chúng ta với mẹ được hiện thực trong cuộc sống thường ngày. Để cho niềm tin nơi chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta được phong phú, trước hết, chúng ta phải chấp nhận thực tại này như Thánh Gioan đã chấp nhận qua một cử chỉ hết sức cụ thể như chính Thánh Nhân đã ghi lại trong Phúc Âm. Và từ lúc ấy, môn đệ rước bà về nhà mình. Các nhà chú giải đã thảo luận nhiều về ý nghĩa chính xác của câu này, nhưng vượt ngoài các giải thích văn bản, nơi trong Thánh Gioan cũng như nơi chúng ta có sự cần thiết tiếp nhận mẹ Maria như là mẹ trong tâm trí và trong cuộc sống. Đức Maria là mẹ con, là mẹ chúng ta. Sự hữu hiệu và phong phú của chức làm mẹ của Đức Maria trong cuộc sống của các cá nhân tín hữu cũng như trong cuộc sống của giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàn vũ, hoàn toàn tùy thuộc nơi khả năng tiếp nhận đó. Sau việc tiếp nhận Đức Maria như là mẹ chúng ta, thái độ thứ hai mà Kitô hữu phải có, noi gương Thánh Gioan, đó là hành động. Gioan rước Đức Maria về nhà mình. Cử chỉ này vừa diễn tả sự tiếp nhận, vừa diễn tả thái độ của vị tông đồ, đem mẹ về sống với mình và để cho mẹ bước vào cuộc đời mình và tất cả những gì mình có, và còn hơn thế nữa, để cho mẹ hoàn toàn tự do thực hiện chức là mẹ đối với mình. Cũng thế, Đức Maria bước vào cuộc sống chúng ta để hoạt động, để thực hiện sứ mệnh là mẹ. Hành động này của mẹ có thể được chúng ta tạo thuận tiện dễ dãi hay bị cản ngăn. Chúng ta có thể trở thành những người cộng tác với mẹ, nhưng cũng có thể trở thành chướng ngại vật, ngăn cản hoạt động của mẹ, hay khiến hoạt động ấy trở thành vô ích. Tài liệu của Công đồng Trung Vatican II nói rằng mẹ cộng tác vào việc đào tạo các tín hữu. Mẹ cộng tác với tác nhân nội tâm là Chúa Thánh Thần, nhưng cũng cộng tác với ý chí của từng người trong chúng ta nữa. Chính trong sự cộng tác, chúng ta cần phải hành động, bước đi theo cùng một hướng với hoạt động của mẹ và tác động của Chúa Thánh Linh. Nó không lấy mất đi sự tự lập của chúng ta, nhưng làm cho nó lớn lên trong tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm với ơn cứu rỗi của chính mình, cũng như với ơn cứu rỗi của người khác.
Điểm thứ ba cần nhắc tới ở đây đó là tình yêu thương mà chúng ta phải có đối với mẹ Maria. Tình yêu thương đó giữa mẹ và các con theo luật tự nhiên, và còn hơn thế nữa, dưới ánh sáng đức tin còn phải nảy sinh và lớn lên. Tình yêu của người mẹ phải tìm thấy câu trả lời nơi tình yêu của con cái. Vì thế, tín hữu phải yêu mến mẹ Maria, càng hiểu biết mẹ lại càng yêu mến mẹ. Ở đây tình yêu ấy không phải là một bổn phận mà là một nhu cầu. Tình yêu khi đó trở thành sự khâm phục, ngưỡng mộ và tôn trọng. Tình yêu làm nảy sinh ra sự tin tưởng, trao ban an ninh, đem lại niềm vui. Khi yêu, người ta hiểu biết hơn. Khi yêu, người ta cộng tác mà không cảm thấy mệt mỏi, và người ta cùng nhau lớn lên, trưởng thành. Để được như vậy, chúng ta phải săn sóc, vun trồng tình yêu ấy đối với mẹ Maria, để mẹ thực sự là mẹ chúng ta. Điều răn tôn kính cha mẹ cũng bao gồm sự vâng lời. Điều này cũng đúng đối với mẹ Maria, và chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Mẹ Maria muốn điều Thiên Chúa muốn, và Thiên Chúa chỉ muốn và luôn luôn muốn sự thiện, hạnh phúc cho con cái của người. Sự vâng phục con thảo đó cũng có thể được diễn tả trong lòng sùng kính đối với mẹ Maria. Trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã vạch ra các đường hướng để lòng sùng mộ đó hiện diện và được đích thực. Nó giả thiết sự cởi mở của tâm trí chúng ta cho mẹ, trí tuệ để nhìn thấy và là con tim để yêu thương. Nó còn có nghĩa là noi gương Chúa Giêsu Kitô là đấng yêu thương mẹ của người và là mẹ của chúng ta trước. Nó có nghĩa là tin tưởng nơi mẹ. Nó có nghĩa là trở thành lý do niềm vui của mẹ. Thật là điều quan trọng có thể nói lên với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI một cách đầy tin tưởng rằng Mẹ là mẹ chúng con, xin hãy nhìn tới chúng con, xin hãy lắng nghe chúng con, xin hãy tỏ ra mẹ là mẹ. Nhưng cũng cần phải cùng với Đức Gioan Phaolô II thưa lên rằng, con đã học yêu mến mẹ như mẹ con và chào mẹ mỗi sáng mỗi chiều như vậy.
Một cách tự phát và cần thiết, tình yêu đối với mẹ Maria dẫn đưa chúng ta tới chỗ có một quan niệm mới mẻ về cuộc sống. Nó là một tia sáng mặt trời chiếu soi, sưởi ấm cuộc sống và làm cho cuộc sống được tươi vui. Khi yêu mến mẹ Maria, chúng ta hiểu biết mẹ, và khi hiểu biết mẹ, chúng ta lại càng yêu mến mẹ nhiều hơn, bởi vì tình yêu mặc khải, tình yêu bén mở cho thấy nhiều điều mà cho tới lúc này chúng ta không hề thấy. Chức làm mẹ của Đức Maria làm cho chúng ta khám phá ra ý nghĩa và giá trị là con cái của mẹ, và ngày càng trở nên con cái mẹ nhiều hơn. Hành động như là con cái của mẹ Maria có nghĩa là dấn thân để trở nên giống mẹ, thay đổi cung cách suy tư, yêu thương và hành động. Hành động như con cái mẹ có nghĩa là nhìn thấy nơi tha nhân các người con của mẹ, và như là anh chị em của chúng ta. Và như thế, chúng ta sẽ sống với họ, hiểu biết họ và yêu thương họ một cách dễ dàng hơn. Cả giáo hội có Đức Maria là mẹ cũng phải biến đổi các cơ cấu của mình và làm thành giáo hội, bắt đầu bằng giáo hội tại gia là gia đình, làm thành gia đình của mẹ Maria. Sau cùng, chức là mẹ của Đức Maria đưa chúng ta tới gần Thiên Chúa là cha, tới gần Thiên Chúa đã làm người và trở thành trưởng tử, là anh của loài người. Chúng ta là em của Chúa Kitô từ khi Chúa đã khiến cho chúng ta trở thành con cái mẹ Maria, mẹ người, như Thánh Agostino đã nói. Và Thánh Maria Grignion de Montfort mời gọi các con cái của mẹ Maria cùng mẹ tới với Chúa Kitô là anh cả. Như thế, trời trở thành gần hơn với chúng ta, trái đất nơi có mẹ Maria sống cũng trở thành dễ thương hơn. Nhưng trong tương quan của chúng ta với mẹ Maria cũng có các khó khăn đủ loại. Chính Công đồng Trung Vatican II và Đức Giáo hoàng Phaolô VI chỉ cho chúng ta thấy các khó khăn ấy. Bước chuyển tiếp từ đức tin sang việc thực thi luôn luôn đòi hỏi một lộ trình chú ý và can đảm. Như thế, chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy trong chức làm mẹ của Đức Maria cũng có các chướng ngại, các khó khăn, có thể ngăn cản không cho đức tin được trưởng thành và tạo ra các bất hòa với cuộc sống tinh thần.
Chướng ngại đầu tiên là việc nhấn mạnh Đức Maria là mẹ chúng ta mà không có Chúa Kitô. Nhưng thật ra khẳng định rằng Đức Maria là mẹ chúng ta không có nghĩa là khước từ chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, bởi vì chức là mẹ của Đức Maria đối với chúng ta bắt nguồn từ chức là mẹ đối với Chúa Kitô. Nó được lồng vào trong chức làm mẹ đối với Chúa Kitô và dẫn đưa tới sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Nhưng nguy cơ nhấn mạnh nhiệm vụ của Đức Maria quá, tới nỗi loại trừ hay làm cho hoạt động của Chúa Kitô bị lu mờ, vẫn còn đó. Vì vậy, Công đồng Chung Vatican II mời dạy rằng Đức Maria sinh ra Chúa Kitô để làm cho người sinh ra và lớn lên trong con tim của các tín hữu qua giáo hội. Chướng ngại thứ hai là nhấn mạnh chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta mà không có giáo hội. Nếu đúng thật là ai không có giáo hội là mẹ, cũng không có Thiên Chúa là cha, thì cũng đúng là ai tách rời khỏi giáo hội là gia đình của Đức Maria, thì không thể chấp nhận Đức Maria trong nghĩa chính xác. Chướng ngại thứ ba đó là khuynh hướng thu hẹp chỉ coi Đức Maria là mẹ của cá nhân hay của nhóm này, nhóm nọ, dù đó là nhóm giáo hội đi nữa. Trong khi chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta có nghĩa là đối với tất cả mọi người, và vì thế mọi người đều là anh chị em của chúng ta. Chướng ngại thứ tư đó là kiểu giải thích bao cấp hay quá tin tưởng nơi Đức Maria hoặc quá mất tin tưởng nơi chính mình. Chức làm mẹ không thật nếu nó cản ngăn hành động và lấy mất đi tinh thần trách nhiệm cá nhân, khiến cho chúng ta trở thành như trẻ con và lạm dụng hành động của mẹ. Chức làm mẹ đích thật khiến cho các người con trở thành con đích thật và trưởng thành. Chướng ngại thứ năm là khuynh hướng duy linh hóa nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria và khiến cho nó trở thành không nhân bản và trần thế, hay giải thích nó theo chiều hướng tình cảm và văn hóa, không trung thực với cuộc sống và không dấn thân cá nhân. Thật ra Đức Maria mẹ chúng ta là nữ tỳ của Chúa, thực sự là nữ tỳ của Chúa trong tất cả tính chất cụ thể của cuộc sống trần thế, chứ không phải trong sự trừu tượng, trên mây, trên gió.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Oslo, Đức Tổng giám mục Ebin Paul Sherrick, Sứ thần Tòa Thánh tại Na Uy, chia buồn với gia đình các nạn nhân hai vụ khủng bố xảy ra trong thủ đô Oslo chiều ngày 22 tháng 7 vừa qua. Ngài bày tỏ kinh hoàng trước cảnh tàn sát này và gọi các hành động giết người nói trên là điên loạn. Kansas City, trong một buổi diễn thuyết tại Kansas City, Hoa Kỳ hồi đầu tháng 7 này, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, đã mạnh mẽ khẳng định rằng các vũ khí nguyên tử không thích hợp với nền hòa bình mà chúng ta mong muốn cho thế kỷ 21. Lilongwe, các giám mục Malawi kêu gọi chính quyền và dân chúng chấm dứt xung đột bạo lực cướp bóc và đối thoại với nhau để tái lập công lý và hòa bình trong nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.